mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austen. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Với độ dài là 3 tập, tổng cộng 61 chương, qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Tập 1, chương 1. Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn có một người vợ, dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế. Khi anh ta đến cư ngụ trong vùng, sự thật ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống xung quanh, đến nỗi họ xem người đàn ông này là tài sản hợp pháp của cô con gái này hay cô con gái kia của họ. Vào một ngày, bà Bennet nói với chồng mình: "Ông thân yêu, ông có biết tin đã có người thuê Netherfield Park chưa?" Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết. Bà vợ nói tiếp: "Có người đến thuê rồi. Bà Long đã đi đến đấy và đã kể cho tôi nghe tất cả việc này." Ông Bennet lắng nghe và không trả lời. Bà vợ mất hết kiên nhẫn nói: "Ông có muốn biết ai vừa dời đến không?" "Chính bà đang muốn kể cho tôi nghe đấy thôi." Thế là đủ khuyến khích cho bà nói tiếp: "Ông phải biết, bà Long đã cho tôi hay rằng có một công tử còn trẻ, giàu có, gốc gác ở miền Bắc, đến thuê Netherfield. Cậu ta đã đến vào hôm thứ hai trên một cỗ xe 4 ngựa kéo. Cậu ấy rất thích chỗ này nên đồng ý ngay với giá ông Morris đưa ra. Và cậu ấy hẳn sẽ đến trước ngày lễ thánh Michael, ngày 29 tháng 9. Nhưng tuần tới sẽ có vài gia nhân đến trước." "Thế anh ta tên gì vậy?" "Bingley." "Anh ta đã có vợ hay vẫn còn độc thân?" "Chắc là vẫn còn độc thân. Một người độc thân với khoản lợi tức lớn, 4 hay 5 nghìn bảng mỗi năm. Kể ra đó là điều hay cho mấy đứa con gái nhà ta." "Hay như thế nào? Chuyện ấy thì có liên quan gì đến mấy đứa con gái nhà ta?" "Ông ơi, ông phải hiểu là tôi đang nghĩ đến việc anh ta sẽ cưới một trong mấy đứa nhà ta chứ." "Thế anh ấy có ý định như thế khi đến đây à?" "Ý định? Làm sao ông có thể nói càn như thế? Chỉ có điều rằng anh ấy có thể yêu một trong các con ta. Vì thế ông phải đi viếng thăm anh ta càng sớm càng tốt." "Tôi chẳng thấy có cơ hội nào cả. Bà và mấy đứa có thể đi, hay là để mấy đứa tự đi, như vậy có thể tốt hơn. Vì bà còn đẹp hơn chúng nó, tôi e rằng anh Bingley lại mến bà hơn." "Thôi ông ơi, ông lại tâng bốc tôi rồi. Chắc chắn tôi đã từng có thời xuân sắc, nhưng bây giờ tôi không thể coi mình là đặc biệt. Khi một người đàn bà đã có 5 đứa con gái trưởng thành thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa." "Ờ, chỉ khi nào người đàn bà ấy không có sắc đẹp gì đáng để nghĩ đến." "Nhưng mà này, ông đi gặp cậu Bentley ngay khi anh ta đến đây nhé." "Kể ra thì cũng quá sức tôi rồi, bà biết đấy." "Nhưng mà ông phải nghĩ đến mấy đứa con, chỉ cần nghĩ một trong chúng sẽ đạt được những gì. Ngài William và phu nhân Lucas cũng nhất quyết đi chỉ vì mục đích ấy. Ông hẳn biết họ thường không thích thăm viếng người mới đến. Thật ra ông phải đi, nếu không mấy mẹ con tôi không có lý do nào đến nếu như ông không đi." "Bà thật là cẩn thận quá đáng. Tôi tin chắc rằng anh Bingley sẽ lấy làm vui lòng khi gặp bà. Còn tôi sẽ gửi bà mang đi ít dòng, để cho anh ta hiểu rằng tôi sẵn lòng chấp nhận. Nếu anh ta chọn một trong mấy đứa con gái của mình, mặc dù tôi sẽ có ít chữ đề cao con Lizzie." Tôi mong rằng ông không làm như thế. Lizzie không có gì hơn những đứa kia cả. Và tôi thấy nó không đẹp bằng nửa Chance, không tươi tắn bằng nửa Lydia. Nhưng ông vẫn luôn thương nó hơn cả. Thế bà cho rằng những đứa kia có gì đáng giới thiệu? Ông Bennett, làm thế nào mà ông lại có thể sỉ nhục con cái như thế? Ông cứ trêu tôi bực mình để làm vui thôi. Ông không thông cảm cho thần kinh nhạy cảm của tôi tí nào cả. Bà nhầm rồi. Tôi rất tôn trọng thần kinh của bà. Ít nhất là trong 20 năm qua, tôi đã nghe bà nói nhiều về thần kinh của bà đấy thôi. Ông không thể biết tôi đã chịu khổ sở như thế nào. Nhưng tôi mong bà sớm vượt qua và tiếp tục sống để thấy nhiều thanh niên có 4.000 bảng mỗi năm đến cư ngụ ở vùng này. Nếu có 20 người như thế đến đây nhưng ông không chịu gặp gỡ họ thì cũng vô ích thôi. Khi nào có đủ 20 người thì tôi sẽ đi gặp tất cả. Cá tính của ông Bennett là sự pha trộn giữa láu lỉnh, trào phúng, châm biếm, dè dặt và thất thường. Đến nỗi mấy chục năm sống chung vẫn không đủ cho bà vợ hiểu nổi ông. Đầu óc của bà giản đơn hơn. Bà có tính cảm thông hẹp hòi, kiến thức nghèo nàn và tính khí vô chừng. Khi không được như ý, bà tưởng như mình bị lo lắng. Cả đời bà chỉ lo mỗi việc là kiếm chồng cho 5 cô con gái. Việc thăm viếng và trao đổi chuyện phím là cách khuây khỏa của bà. Chương 2. Ông Bennett là một trong số những người đi thăm viếng Bentley sớm nhất. Ông luôn có ý định đi gặp anh, mặc dù ông luôn nói với vợ rằng ông không muốn đi. Cho đến buổi tối sau lần gặp gỡ, bà vợ mới biết được tin này. Khi nhìn cô con gái thứ hai đang trang trí cái mũ, thình lình ông nói với cô: Lizzie, bố hy vọng cậu Bentley sẽ thích cái mũ này. Bà phật ý: Chúng ta không thể biết anh ta thích gì vì chúng ta không đi thăm viếng anh ấy. Elizabeth nói: Mẹ quên rồi sao? Chúng ta sẽ gặp anh ta trong buổi họp mặt. Và bà Long đã hứa là sẽ giới thiệu ta với anh ta. Mẹ không tin bà Long sẽ làm như thế. Bà ta còn 2 đứa cháu gái. Bà ta là một con người ích kỷ, đạo đức giả. Không tin được. Ông Bennett xen vào: Tôi cũng không tin, nên tôi thấy mừng rằng bà không có ý nhờ vả bà ấy. Bà Bennett không màng trả lời, nhưng không thể dằn lòng. Bà quay sang mắng các cô con gái: Kitty, đừng có hò mãi như thế. Phải thường lấy thần kinh mẹ một chút. Mẹ muốn vỡ đầu ra đây này. Ông bố đế vào: Kitty, hò không được kín đáo gì cả. Hò không đúng lúc. Kitty trả lời một cách khổ sở: Con đâu có vui gì mà hò như thế chứ. Khi nào thì đến buổi dạ vũ của con?
2 tuần nữa.
Bà mẹ thẳng thốt nói:
À, thì ra thế. Bà Lon sẽ chỉ trở lại ngày trước đấy, nên bà không thể giới thiệu anh ấy, vì bà vẫn chưa quen biết gì anh ta cả.
Vậy thì bà có lợi thế hơn so với bạn của bà. Cứ giới thiệu Mr. Bentley với con nhỏ.
Không thể được, ông à, không thể được. Khi tôi vẫn còn chưa quen biết anh ta, sao ông có thể đùa cợt như thế?
Tôi khen bà đã thận trọng. 2 tuần thì có quá ít thời gian để làm quen. Ta không thể biết người mà ta mới quen nghĩ gì chỉ sau có 2 tuần. Nhưng nếu ta không bạo dạn, người khác sẽ đánh bạo làm. Dù sao đi nữa, bà Lon và 2 cô cháu cũng muốn thử thời vận. Nếu ta không tiến tới, bà ta sẽ cho rằng ta có ý nhường. Bà ta sẽ nắm lấy cơ hội.
Các cô gái nhìn chằm chằm ông bố. Bà Bennett chỉ nói: Vô lý, thật vô lý. Bà nói thế có nghĩa gì? Bà có nghĩ rằng cách thức giới thiệu và sự căng thẳng trong việc này là vô lý không? Tôi không thể đồng ý với bà về điểm này. Mary, con có ý kiến gì không? Bố biết con thích suy nghĩ chín chắn, thích đọc sách hay, lại hay trích dẫn từ sách vở mà. Mary muốn nói điều gì đấy hợp lý, nhưng không thể nghĩ ra. Ông tiếp. Trong khi Mary đang tìm ý, ta hãy trở lại câu chuyện anh chàng Bentley. Bà vợ cao giọng. Tôi quá mệt vì cái tên Bentley này rồi. Tôi lấy làm tiếc nghe bà nói như thế. Nhưng tại sao bà không nói lúc trước? Nếu sáng nay tôi biết như vậy, chắc chắn tôi đã không đi gặp anh ta. Thật là vô phúc. Nhưng vì tôi đã gặp anh ta, bây giờ chúng ta không thể tránh khỏi mối quen biết này. Sự kinh ngạc của các cô gái chính là điều mà ông mong muốn. Riêng bà Bennet còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái. Tuy nhiên sau những khoảnh khắc xáo động là niềm vui. Bà cho rằng đấy là việc bà vẫn hằng mong muốn. Ông Bennet yêu dấu, ông tốt bụng làm sao. Nhưng tôi biết cuối cùng tôi vẫn phải thuyết phục ông. Tôi biết rõ ông rất thương các con, nên ông không thể bỏ qua mối quen biết như thế này. Thật là tôi vui quá. Kể ra ông đùa như sáng nay cũng hay. Ông đi mà không nói một lời nào cho đến tận bây giờ. Ông Bennet quay qua Kitty và nói, Kitty, bây giờ con có thể hò tùy thích. Ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, cảm thấy mệt mỏi vì những lời phấn khích của bà vợ. Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, bà bảo các con, thấy không, các con có được một người cha tuyệt vời. Mẹ không hiểu các con sẽ đền đáp tấm lòng chăm lo của bố các con ra sao. Ngay cả mẹ cũng không biết. Mẹ không ngại cho các con biết. Với tuổi bố mẹ bây giờ, tạo mối quen biết mới mỗi ngày thì không lấy gì làm dễ chịu. Nhưng bố mẹ sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện vì các con. Lydia, mặc dù con là con út, nhưng mẹ tin chắc cậu Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới. Lydia nói cứng cỏi. Con không sợ, tuy con là út, nhưng con cao hơn các chị. Và trong cả buổi tối còn lại, họ thi nhau phỏng đoán khi nào Mr. Bingley sẽ đến thăm ông Bennet để đáp lễ và bàn bạc nhau bao giờ thì có thể mời anh đến dùng bữa tối. Chương 3. Tuy thế, qua ông chồng bà Bennet không thể biết được gì nhiều về Mr. Bingley, ngay cả với sự trợ giúp của năm cô con gái. Họ hỏi han ông đủ mọi cách, với mọi câu hỏi, mọi phỏng đoán thần kỳ, mọi giả định mơ hồ, nhưng ông đều né tránh tất cả. Cuối cùng họ đành phải chấp nhận thông tin gián tiếp từ bà hàng xóm Lucas. Tin tức bà đưa ra đều rất thuận lợi. Ngài William đặc biệt có cảm tình với Mr. Bingley. Anh là một thanh niên còn khá trẻ, rất đẹp trai và vô cùng dễ mến. Và nhất là anh định dẫn theo rất nhiều người đến tham gia buổi dạ vũ. Không có gì có thể tuyệt hơn. Ý thích khiêu vũ là bước đầu tiến đến một cuộc tình. Thế là ai nấy tha hồ kỳ vọng vào con tim anh. Bà Bennet bảo chồng, nếu tôi chỉ cần thấy một đứa con gái có cuộc sống hạnh phúc ở Netherfield, thêm bốn đứa kia đều có mối lương duyên tương tự, thì tôi không còn ao ước điều gì nữa. Vài ngày sau, Bingley đáp lễ chuyến thăm viếng của ông Bennet, và trong 10 phút ngồi cùng ông trong phòng đọc sách, anh hy vọng được phép gặp các cô gái mà anh đã nghe người khác ca ngợi về vẻ đẹp của các cô. Nhưng anh chỉ gặp được ông bố. Các cô thì may mắn hơn vì có thể quan sát anh từ cửa sổ tầng trên, thấy anh mặc một áo choàng màu lam và cưỡi một con ngựa ô. Sau đấy là lời mời dùng bữa tối, và bà Bennet vội sắp đặt nhiều việc trước khi nhận được lời đáp. Mr. Bingley có việc bận phải đi đến London vào ngày kế, nên không thể nhận lời mời. Bà Bennet bị hụt hẫng. Bà không thể tưởng được anh có việc gì quan trọng tại thành phố ngay sau khi đến ngủ tại Hertfordshire. Bà bắt đầu lo rằng anh có thể lượn lờ từ nơi này qua nơi khác mà không chịu định cư ở Netherfield. Phu nhân Lucas phải trấn an bà, cho rằng Bingley chỉ đi London để mời bạn bè đi dự buổi dạ vũ. Chẳng bao lâu, có tin nói rằng Mr. Bingley sẽ dẫn theo 12 quý cô và 7 công tử cùng đến dự. Các cô gái đau khổ khi nghe số đông phụ nữ đến thế. Nhưng đến buổi sáng trước đêm dạ vũ, được nghe rằng thay vì 12, anh chỉ dẫn đến 6 người từ London, 5 chị em và 1 cô em họ. Khi buổi dạ vũ bắt đầu, tất cả chỉ có 5 người, là Mr. Bingley, 2 chị em của anh, người chồng của cô chị, cùng một thanh niên khác. Mr. Bingley có ngoại hình bắt mắt và tư thái phong nhã, gương mặt ưa nhìn, cử chỉ ung dung chân thật. Hai người chị em của anh trông chững chạc, có phong cách của lối xử sự dứt khoát. Người anh rể, ông Hersey, chỉ có vẻ nhã nhặn. Nhưng người bạn, tên là Darcy, chẳng bao lâu đã thu hút sự chú ý của cả gian phòng bởi vóc dáng cao ráo, đẹp trai, tao nhã. Và trong vòng 5 phút sau, khi anh ta bước vào, đã có lời xăm xì rằng lợi tức mỗi năm của anh ta lên đến 10.000 mỗi năm. Mấy ông thì cho rằng anh có dáng vẻ cân đối, còn các bà thì cho rằng anh còn đẹp trai hơn cả Bingley. Cả nửa buổi tối ai cũng có thiện cảm với anh. Sau đấy, chính cử chỉ của anh khiến nhiều người khinh ghét. Họ cho rằng anh kiêu hãnh, anh ở trên cao hơn nhóm bạn bè của anh, không hòa đồng cùng vui với mọi người. Ngay cả bất động sản lớn lao của anh tại Derbyshire, anh vẫn có nét mặt hãm tài, khó chịu, không đáng được so sánh với người bạn của mình. Chẳng bao lâu, Bingley đã làm quen với mọi người quan trọng trong căn phòng. Chàng tỏ ra sôi động không kiểu cách, khiêu vũ với mọi bản nhạc, tỏ ra không thỏa mãn khi thấy buổi dạ vũ chấm dứt quá sớm, cho biết sẽ tổ chức một buổi dạ vũ khác ở Netherfield. Giữa chàng và người bạn quả là hai thái cực. Mr. Darcy chỉ khiêu vũ một lần với bà Hurst, một lần với cô Bingley, không muốn được giới thiệu với những phụ nữ khác. Sau đấy chỉ đi vòng quanh, thỉnh thoảng nói chuyện với vài người trong nhóm. Mọi người nhanh chóng nhận ra tính cách của anh. Trên thế gian này, có lẽ anh là con người khó chịu nhất mà mọi người đều mong anh chàng đừng trở lại nữa. Riêng bà Bennet thì có ác cảm nặng nề nhất. Bà cảm thấy bực tức do anh đã khinh rẻ một trong các cô con gái của bà. Vì số phụ nữ đông hơn nam giới, Elizabeth Bennet phải ngồi ngoài trong hai bảng khiêu vũ. Và trong thời gian ấy, Darcy nói chuyện với Bingley khi đứng khá gần cô, nên cô nghe lỏm được. Mr. Bingley muốn ép bạn mình tham gia khiêu vũ thêm. Này, Darcy, cậu phải khiêu vũ chứ. Tớ không thích thấy cậu đứng đây với điệu bộ buồn tẻ như thế. Khiêu vũ mà vui với mọi người ta. Tớ không thích. Cậu biết tớ ghét khiêu vũ, trừ khi với người đã quen biết đặc biệt. Tớ không thể chịu được đám người này. Chị em của cậu đã có người đi cặp, còn tớ thấy khiêu vũ với những phụ nữ khác trong phòng như là một cực hình. Tớ không khó tính như cậu. Thú thật trong đời mình chưa bao giờ gặp những người dễ thương như thế này. Có vài người đẹp tuyệt vời. Darcy nhìn cô con gái đầu lòng của gia đình Bennet. Cậu chỉ nhảy với những cô gái đẹp trong phòng này. Cô ấy là người đẹp nhất trong những người mà mình đã gặp. Nhưng cô em rất xinh, rất dễ thương, ngồi sau cậu đây. Cho phép mình nói với bạn nhảy của mình giới thiệu cô ấy với cậu. Darcy quay người nhìn Elizabeth một thoáng, bắt lấy tia nhìn của cô rồi quay đi lạnh lùng nói.
Cậu có ý gì vậy? Cô ta trông cũng được, nhưng không đủ xinh để lôi cuốn tớ. Còn tớ cũng không thích theo đuổi những phụ nữ đã bị đàn ông khác chán chê.
Cậu nên ra với bạn nhảy của mình đi, đừng phí thời gian với tớ.
Bingley nghe theo lời khuyên của bạn. Darcy bước đi, và Elizabeth ngồi yên một chỗ, không còn chút cảm nghĩ thân thiện về anh chàng. Nhưng sau đó cô vui vẻ kể lại chuyện này cho cô bạn nghe, vì tính cô thích đùa cợt, lấy làm vui với mọi chuyện kỳ khôi. Nhà Bennett hài lòng với buổi dạ vũ. Bà Bennett nhận thấy cả đám người tham dự đều mến cô con gái lớn của bà. Bingley đã khiêu vũ với cô hai bản, và cô trở nên nổi bật trong số các em gái. Qua đó, James cảm thấy hài lòng như bà mẹ, dù theo phong cách trầm lặng hơn. Elizabeth cảm nhận được niềm vui của James. Mary nghe có người nói với cô Bingley rằng James là người con gái toàn vẹn nhất vùng. Riêng Catherine và Lydia có may mắn là luôn có người mời khiêu vũ, và hai cô chỉ mong thế trong một buổi dạ vũ. Cả gia đình phấn khởi quay về Longbourn, ngôi làng nơi họ cư ngụ. Ở đấy họ là những cư dân quan trọng. Khi về đến nhà, họ thấy ông Bennett vẫn còn thức. Chỉ cần một cuốn sách là ông quên bẵng về thời gian. Và vào dịp này, ông háo hức muốn biết về buổi tối, vốn đã tạo cho mọi người nhiều háo hức tuyệt vời. Ông đã nghĩ rằng mọi ý kiến của bà vợ về anh chàng xa lạ sẽ là bị thất vọng. Nhưng ông đã nghe một câu chuyện khác hẳn. Khi bước vào phòng, bà vợ nói:
Ông ạ, mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui, một buổi dạ vũ tuyệt vời. Tôi ước gì ông có thể đi cùng. Ai nấy đều cảm mến James, không còn gì tuyệt hơn.
Mọi người đều khen con bé xinh xắn. Riêng chàng Bingley cảm thấy nó khá đẹp, và nhảy với nó hai bản. Tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đấy. Anh ấy đã nhảy với con bé hai bản. Chỉ có con bé là được mời nhảy đến lần thứ hai. Trước tiên, anh ta mời cô Lucas. Tôi cảm thấy thật bực mình khi ấy. Nhưng mà anh ta tỏ ra không thích con bé ấy tí nào. Ông biết chứ, thật ra chẳng ai thích con bé ấy cả. Anh ta bị trend nhà ta thu hút sau khi nhảy với nó. Thế là anh chàng dò hỏi về con bé, được người ta giới thiệu với nó, rồi mời con bé nhảy tiếp bản thứ hai. Thế rồi bản thứ ba với cô King, bản thứ tư với Maria Lucas, bản thứ năm với James lần nữa, bản thứ sáu với Lizzie, rồi nhà Bollinger. Ông chồng mất kiên nhẫn ngắt lời:
Nếu anh ta có thương hại tôi, thì anh ấy chỉ nên khiêu vũ phần nửa như thế.
Lạy Chúa, bà đừng kể về mấy cô gái nhảy với anh ta nữa. À, có lẽ cứ kể rằng anh ta bị trật khớp cổ chân trong bản đầu tiên thì hơn.
Bà Bennett tiếp tục: Tôi thật sự thích anh ta. Anh ta thật đẹp trai. Các chị em của anh ta cũng hấp dẫn. Trong đời tôi chưa từng thấy trang phục nào thanh lịch như loại các cô ấy mặc. Tôi tin chắc giải đăng tèn trên áo bà Hurst.
Bà lại bị ngắt lời. Ông Bennett không muốn nghe bà kể về thời trang lòe loẹt. Thế là bà buộc phải chuyển đề tài. Và với tất cả chua cay, cộng thêm ít phóng đại, kể cho ông nghe về thái độ thô lỗ của Mr. Darcy. Bà tiếp.
Nhưng ông yên tâm, Lizzie không mất mát gì khi không hợp với thị hiếu của hắn. Anh ta thuộc hạng người khó thương nhất, một con người đáng kinh tởm, không đáng cho ai lấy lòng. Anh ta chảnh chọe và kiêu kỳ không ai chịu được. Hắn ta cứ đi lòng vòng đầu này đầu nọ, làm ra vẻ ta đây là nhất. Mà hắn có đẹp trai gì cho cam. Tôi ước gì ông có ở đấy để cho anh ta ít lời răng. Tôi ghét cay ghét đắng anh ta. Chương 4. Khi chung quanh không còn ai, Jen thổ lộ với Elizabeth về tình cảm mà cô dành cho anh Bingley. Trong khi trước đấy cô có phần thận trọng trong lời khen. Thanh niên đúng là phải như anh ấy, chín chắn, vui vẻ, sống động. Chị chưa bao giờ gặp người nào như thế, thật thư thái với vẻ gia giáo tuyệt vời. Elizabeth đáp, anh ấy còn là người đẹp trai nữa, thanh niên là phải như thế, đúng là mẫu người hoàn hảo. Chị cảm thấy hãnh diện khi được anh ấy mời nhảy lần thứ hai. Chị không ngờ mình được anh ấy chú ý đến như thế. Không ai ngờ cả, chính em nghĩ chị xứng đáng với điều ấy. Nhưng mà đấy là sự khác biệt lớn giữa hai chị em chúng ta. Chị luôn cảm thấy bất ngờ khi được chú ý đến, còn em thì không bao giờ. Anh ta có mời chị nhảy thêm cũng là chuyện đương nhiên. Hẳn anh ta nhận thấy chị xinh đẹp hơn các cô gái khác ở trong phòng. Không cần có lời cảm ơn anh ta vì chuyện này. Anh ấy đúng là người dễ mến, và em không có ý định ngăn cản chị thích anh ta. Chị đã từng mến nhiều người ngu xuẩn hơn thế nhiều. Này, Lizzie, chị biết không? Chị rất dễ siêu lòng trước người khác. Trong mắt chị, ai cũng là người tốt và dễ mến. Trong đời em chưa từng nghe chị chê bai người nào cả. Chị không muốn hấp tấp chị trích thiên hạ, nhưng chị luôn nói thật lòng điều chị nghĩ. Em biết như vậy, chính vì vậy mà chị là một người tuyệt vời. Với tấm lòng chân chất của chị, không thể nhận ra thói điên rồ và càng bậy của người ta. Thái độ giả vờ bộc trực thì đâu đâu cũng có, nhưng bộc trực mà không có ý phô trương hay chủ định như chị thì thật hiếm. Chị chỉ chú ý đến điểm tốt của mọi người để ngợi khen, mà không để ý đến cái xấu. Và như vậy chị cũng rất thích hai chị em của anh ấy, phải không? Tư cách của họ không bằng anh ấy. Chắc chắn không bằng. Thoạt đầu chị nghĩ như vậy, nhưng có nói chuyện với họ mới thấy họ rất dễ mến. Bà chị sẽ sống cùng anh ấy và giúp cai quản ngôi nhà. Chị không nhầm khi nói rằng chúng ta sẽ có một người láng giềng thật lôi cuốn như bà ta. Elizabeth im lặng nghe, nhưng không cảm thấy thuyết phục. Cô thấy cách cư xử của chị em anh Bingley không phải là dễ mến. Với khả năng quan sát nhạy bén, tư tưởng không dễ uốn nắn như cô chị, cộng thêm trí phán đoán không gì lay chuyển được, cô cảm thấy khó chấp nhận được họ. Thật ra, hai người phụ nữ này là những người khá tốt. Họ không thiếu phần hóm hỉnh khi họ vui, và cũng không thiếu khả năng làm vui lòng người khác khi họ muốn. Nhưng hai người quá kiêu hãnh và tự cao. Họ khá đẹp và được giáo dục trong trường dòng thành phố, có gia tài 20.000 bảng, có thói quen tiêu xài quá mức và thích giao du với tầng lớp thượng lưu. Do đấy, về mọi phương diện, họ có quyền nghĩ họ ở bậc cao và xem thường người khác. Họ thuộc về một gia tộc danh vọng tại miền Bắc nước Anh. Đấy là một môi trường in sâu vào hoài niệm của họ hơn là gia tài của họ. Và cậu em vốn đã được tích lũy nhờ kinh doanh. Mr. Bingley thừa hưởng từ ông bố một gia tài lên đến gần 100.000 bảng. Ông đã định mua bất động sản, nhưng không kịp mua thì ông qua đời. Mr. Bingley cũng có ý định tương tự và có lúc đã chọn được nơi chốn. Nhưng bây giờ anh đã được cấp một ngôi nhà khang trang, cộng thêm một trang viên. Nhiều người vốn rõ tính tình của chàng vẫn không thể đoán được liệu chàng có lưu lại Netherfield suốt đời hay không. Các chị em của chàng thiết tha muốn chàng mua bất động sản cho riêng mình. Nhưng giờ đây, tuy chỉ là người ở thuê, cô em vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ vị ở bàn ăn. Bà Hurst cũng thế, vốn đã lập gia đình với nhiều trang phục hơn tài sản. Mỗi khi bà muốn, bà vẫn sẵn sàng xem ngôi nhà của anh là nơi chốn của bà. Bingley tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield. Anh đến xem, và sau nửa giờ xem xét bên trong và ngoài, cảm thấy thích vị trí của ngôi nhà và các phòng chính của nó. Đồng ý với mấy lời ca ngợi của chủ nhân rồi thuận ý ngay. Giữa anh và Mr. Darcy có tình bạn rất bền vững, mặc dù tính nết hai người trái ngược nhau. Bingley được Darcy quý mến vì tính xuề xòa, cởi mở, dễ uống nắng, tuy không có duyên nào khác, mang lại sự tương phản hơn so với bản chất của anh. Nhưng với chính mình, anh không bao giờ lộ vẻ bất mãn. Bingley tin tưởng vững chắc vào bản lĩnh của Darcy và đánh giá cao óc phán đoán của bạn mình. Về mặt hiểu biết thì Darcy có phần trội hơn Bingley và tỏ ra khôn ngoan hơn. Darcy vừa kiêu kỳ, kín đáo và cử chỉ của anh không mấy cuốn hút, tuy anh được giáo dục rất kỹ lưỡng. Về mặt này, Bingley lại có phần trội hơn. Dù ở đâu, anh cũng được mọi người quý mến. Riêng Darcy thì cứ mãi xúc phạm thiên hạ. Cách thức hai người trò chuyện với nhau trong buổi dạ vũ biểu thị rõ nét cá tính của họ. Bingley trong đời chưa từng gặp người con gái dễ thương và xinh xắn như Change. Mọi người đều tử tế và ân cần với anh, không kiểu cách và cứng nhắc. Chẳng bao lâu, anh đã làm quen được với tất cả mọi người trong phòng. Riêng đối với James Bennett, thì anh thấy không thiên thần nào có thể đẹp hơn. Riêng đối với Được, anh thấy cả đám người này không có dáng vẻ gì đặc sắc, vì thế anh chẳng chú ý đến ai cả, và cũng chẳng được ai chú ý đến. Anh công nhận Jane là cô gái đẹp, nhưng anh thấy cô cười quá nhiều. Bà Hurst và cô em gái cũng nghĩ như thế, nhưng hai người vẫn mến cô, cho rằng cô là một thiếu nữ dễ mến, hiền dịu và không ngần ngại muốn biết thêm về cô. Thế là Jane được mọi người công nhận là hiền dịu, nên qua đấy Bingley cảm thấy được phép nghĩ đến cô mỗi khi anh muốn.